Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện 12. Đức Mẹ hiện ra tại Pomain, nước Pháp, năm 1871.
Sơ lược bối cảnh nơi Đức Mẹ hiện ra lần thứ 4 tại nước Pháp trong thời gian 1858 đến 1871. Nước Pháp trong hoàn cảnh tương đối thịnh vượng và ổn định mọi mặt. Tuy nhiên, những chống đối hoàng đế Napoleon thứ ba và những tính toán của ông đã đưa ông tới quyết định sai lầm gây ra cuộc chiến Crimea với Đức Phổ. Ông tuyên chiến ngày 19 tháng 7 năm 1870 và kéo quân ra biên giới Đức-Pháp. Ngày 4 tháng 8 năm 1870, quân Phổ vượt biên giới tràn vào Pháp và bắt hoàng đế Napoleon thứ ba. Tại Paris, các phe chống đối rất phế ông khiếm diện. Ngày 16 tháng 1 năm 1871, quân Phổ tới vùng Brittany, chỉ cách Paris khoảng 250 cây số, cách thị trấn Lavaux và xóm Pomain chỉ 15 cây số. Dân chúng sống trong lo âu phập phồng. Gần 6 giờ chiều ngày 17 tháng 1 năm 1871, tại nông trại của ông César Babadette ở xóm Pomain thuộc thị xã Lavaux, cách Paris khoảng 230 cây số về phía tây, Badite tới để báo tin cho gia đình về người con trai là August Fritiel ở mặt trận Pháp Phổ tại biên giới Đức Pháp. Lúc đó, ông César đang giúp hai cậu con trai làm bài. Khi Badite tới, cậu Eugene Babadette, 12 tuổi, và Joseph, 10 tuổi, tuy yêu mến anh cùng mẹ khác cha là August Fritiel, nhưng hai cậu không ở lại nghe tin tức, mà ra ngoài nhìn trời ngắm sao. Eugene nhìn lên trời phía nhà ông Augustine Guideco, gần nhất ở phía bên kia đường, nhưng không thấy ánh sao nào. Cậu đang phân vân không biết tại sao. Trong khi Eugene chăm chú nhìn vào khoảng bầu trời không ánh sao đó, bất chợt, cậu thấy một vị phụ nữ đẹp, đứng cách nóc nhà ông Augustine khoảng 6 hoặc 7 mét. Thoạt mới thấy hiện tượng này, Eugene nghĩ rằng đó là dấu báo anh cùng mẹ khác cha của cậu tử trận. Nhưng sau cậu đổi ý nghĩ vì thấy vị phụ nữ mỉm cười. Eugene gọi bảo bà đi thê, nhìn vào nhà ông Guideco xem có thấy gì không. Bà đi thê nói bà không thấy gì cả. Ông César và Joseph lúc này tới cửa, nhưng ông César không thấy gì cả, còn Joseph la lên:
có vị phụ nữ đẹp và cao lớn đứng trên không phía trên nóc nhà đó.
Hai cậu thích thú trao đổi với nhau về những gì các cậu nhìn thấy. Lời cậu Eugene nói sau này:
vị phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, luôn có nụ cười tuyệt vời trên môi. Người mặc áo dài xanh dương đậm, rộng và không có dây lưng. Trên áo có những ngôi sao vàng kim lóng lánh. Trên người mang hài cùng màu với áo và có viền vàng kim. Người đội khăn choàng màu đen, phủ một phần trán, che mái tóc và hai tai, phủ xuống qua vai. Trên khăn choàng là chiếc mão vàng cẩn kim cương.
Trong khi đó, ông Siza và bà Đi Thê vẫn không thấy gì cả. Bà Đi Thê ra về. Ba cha con ông Siza đi vào trong nhà. Ít phút sau, ông bố bảo Eugene ra coi lại xem cậu có còn thấy gì nữa không. Eugene ra cửa nhìn và nói với ông bố:
thưa bố, có, vị phụ nữ vẫn còn đó.
Bà Victoria, mẹ của Eugene và Joseph, từ trong bếp bước ra nhìn, nhưng bà cũng không nhìn thấy gì cả. Trong khi đó, Joseph vỗ tay mừng.
Vì phụ nữ đẹp.
Nhưng bà mẹ bảo cậu đừng làm ồn, vì mọi người đang nhìn vào gia đình. Những tiếng nói lớn của hai cậu con trai làm lối xóm để ý. Bà Victoria bảo hai cậu đọc năm kinh kính mừng, rồi bà bảo hai cậu lại nhìn lên. Các cậu nói vẫn nhìn thấy đấng hiện ra. Bà mẹ đeo kính lên mắt và chăm chú nhìn, nhưng cũng không thấy gì cả. Bà bảo mọi người đi vào ăn tối. Hai cậu đi vào trong nhà, nhưng mắt vẫn ngoái nhìn sang phía nhà ông Augustine. Ăn xong, hai cậu lập tức chạy ra, và vị phụ nữ vẫn yên tĩnh đứng đó. Hai cậu nói vị phụ nữ đó tầm vóc bằng sơ Vitalin. Ông bà Caesar cho người đi mời sơ Vitalin tới. Sơ Vitalin cũng không thấy gì, và cùng bà Victoria trở lại nhà của sơ. Tại đây, sơ Vitalin gặp François Richard, 11 tuổi. Ginny Marie Lebose, 9 tuổi, dẫn hai bé này tới nông trại của gia đình Babadette, nhưng không nói với hai cô bé về thị kiến. Khi tới nơi và vẫn chưa gặp hai cậu con trai, hai cô bé này đồng thanh nói hai cô thấy một vị phụ nữ đẹp mặc áo màu xanh có những ngôi sao bằng vàng, y như hai cậu con trai đã nói. Sơ Marie Edouard tới nhưng cũng không thấy gì, nhưng sơ nghĩ rằng các bé thơ có thể được thị kiến. Sơ Marie tới nhà ông Fritio, gần nhà ông Babadette, dẫn cháu của ông Fritio là Eugene Fritio tới, nhưng chú bé này không thấy gì cả. Sơ Marie Edouard chạy tới nhà sứ nói với cha sở, đã già và tật bệnh,
có phép lạ, một thị kiến, mấy đứa bé thấy đức trinh nữ,
và mời cha mau tới nhà ông Babadette. Rồi sơ chạy đi trước tới nơi có thị kiến. Tại đây, sơ quỳ gối cầu nguyện kinh mân côi. Trong khi đó, bà vợ ông Boytin với cô con gái là Augustine Boytin, 2 tuổi, tới. Cô bé Augustine Boytin thích thú chỉ tay lên trời, la lên.
Chúa Giê-xu! Chúa Giê-xu!
Lúc này, có khoảng 50 người hiện diện và cha sở cũng đã tới nơi, hỏi các thiếu niên nhìn thấy gì. Các cô cậu nói với cha sở như đã nói với nhiều người trước đó. Từ lúc này trở đi, thị kiến thay đổi lần lần. Eugenie kể lại.
Một thánh giá màu đỏ xuất hiện trên cao, vị phụ nữ nơi vị trí trái tim. Thánh giá này lớn dần và Đức Mẹ phải lấy tay áp vào ngực. Lúc này Đức Mẹ đứng trên một vầng sáng hình bầu dục. Trong khuôn này có 4 cây nến chưa thắp sáng. Các ngôi sao trên nền trời bên ngoài vầng ánh sáng bắt đầu di chuyển, sắp thành 2 hàng dưới chân Đức Mẹ. Lúc này các ngôi sao trên áo Đức Mẹ cũng tăng thêm nhiều hơn.
Số người tới mỗi lúc mỗi đông hơn. Một số người ca hát, một số người quỳ gối. Giữa lúc này, anh Joseph Babin, một người ở Pomain, lớn tiếng nói,
quân phổ đã ở Lavor rồi, chúng ta phải cầu nguyện.
Lúc này, thị kiến sang một cảnh khác. Đức Mẹ đưa hai tay lên quá tầm vai, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Dấu này được coi là dấu Đức Mẹ ngăn chặn, không cho quân phổ tràn tới. Kế đến, một mặt phẳng rộng màu trắng hiện ra dưới chân Đức Mẹ và bầu ánh sáng hình bầu dục, và dường như một bàn tay vô hình đang viết chữ rất đẹp trên nền đó. Sơ Marie Edouard và Sơ Vitalin hướng dẫn đám đông hát kinh Magnificat và các ca khúc khác. Hát xong, mọi người quỳ thinh lặng. Chỉ đôi khi các bé được thị kiến nói lên những cảnh mới của thị kiến hoặc các mẫu tự xuất hiện. Lần lượt các câu sau đây hiện ra trên nền trắng.
Các con của mẹ, các con phải cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ xuống nhận lời cầu nguyện của các con.
Khi câu thứ hai xuất hiện, thánh giá nơi ngực Đức Mẹ tăng kích thước, và Đức Mẹ phải lấy tay áp thánh giá vào ngực.
Con của mẹ xúc động.
Thánh giá biến đi khi câu thứ ba này xuất hiện. Đức Mẹ đưa tay ra, và một ngôi sao di chuyển lần lượt thắp sáng bốn cây nến, rồi đến đậu trên mão, nơi đầu Đức Mẹ. Sau khi bốn cây nến được thắp sáng, Đức Mẹ hạ tay xuống, và hai thánh giá nhỏ màu trắng xuất hiện trên hai vai Đức Mẹ. Đến lúc này, các em được thị kiến đều nói một tấm khăn voang màu trắng lớn từ chân Đức Mẹ từ từ bay lên, che khuất dần dần từ chân Đức Mẹ trở lên. Cuối cùng, chỉ còn khuôn mặt với nụ cười nhìn xuống các em được thị kiến. Sau cùng, mặt Đức Mẹ cũng biến mất. Thấy các em được thị kiến im lặng, cha Sở hỏi:
Các con còn thấy Đức Mẹ chứ?
Các em đồng thanh đáp:
Thưa cha, không ạ, Đức Mẹ biến đi rồi.
Ngày hôm sau, tin tức về Đức Mẹ hiện ra tại Pomen loan truyền tới Paris, và chỉ ba ngày sau được loan truyền khắp nước Pháp. Một sự kiện lịch sử cần ghi nhớ là khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 17 tháng 1 năm 1871, quân đội Đức ngừng không tiến vào thị trấn Lavaux khi Đức Mẹ bắt đầu hiện ra. Tin loan truyền là tướng Smith, chỉ huy quân phổ, nói:
Chúng tôi không thể tiến xa hơn. Phía xa xa, về hướng Brittany, Đức Bà không rõ hình, cản đường.
Nông trại của gia đình Babadette sớm trở nên một linh địa mà hàng ngày nhiều người tới cầu nguyện. Ngày 2 tháng 2 năm 1875, Đức Giám mục Wilcard, giáo phận Lavaux, tuyên bố:
Chúng tôi nhìn nhận rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, mẹ Thiên Chúa, đã thực sự hiện ra với Eugene Babadette, Joseph Babadette, François Richard, Jenny Mary Laposé tại xóm Bonmen. Chúng tôi hết lòng khiêm nhượng và phục tòng, đặt phán quyết này dưới quyền Đức Thánh Cha, trung tâm kết hiệp và đầu não bất khả ngộ về chân lý của toàn thể giáo hội.
Đại Thánh Đường được khởi đầu xây dựng trên phần đất nông trại của gia đình Babadette vào năm 1872. Kế đến, nông trại của gia đình Guideco và khu vực nhà thờ giáo xứ cũng nhường chỗ cho toàn thể khu vực Đại Thánh Đường Nguy Nga. Một tượng Đức Mẹ đứng tại phần đất nơi có ngôi nhà của gia đình Guideco mà Đức Mẹ đã đứng khi hiện ra. Một điều đáng lưu ý là trong thập niên năm 1960 tại Việt Nam, một vương cung thánh đường kết tình chị em với Đại Thánh Đường Pomen được dâng kính Đức Mẹ Pomen, mẹ hy vọng và hòa bình. Thánh đường này là vương cung thánh đường Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, có tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở công viên Hòa Bình, trước cửa thánh đường, nhìn thẳng đường tự do.
Câu chuyện 13. Đức Mẹ hiện ra tại Nót, Á Nhi Lan, năm 1879.
Những năm trước 1879, Á Nhi Lan phải chịu đựng những khủng hoảng khốn đốn về chính trị, kinh tế, tôn giáo và những lĩnh vực khác. Những lần mất mùa khoai đói kém từ năm 1840 đến năm 1851 là những đại họa xứ này phải chịu mà các quốc gia lân bang không cứu trợ. Tình trạng kỳ thị trầm trọng giữa các quý phái và bình dân, giữa các chủ nhân và nhân công, giữa công giáo với tin lành, ăn giáo, giữa người Ái Nhĩ Lan với người ăn, trầm trọng nhất là giữa giới giàu với người nghèo, nơi các xí nghiệp và nông trại. Nó
là một xóm nhỏ ở trên đồi nhìn xuống bãi lầy mênh mông, gần thị trấn Thoan. Ở giữa vùng lầy này, vào thời gian Đức Mẹ hiện ra tại Nóc, nơi này là một xóm nhỏ xa xôi hẻo lánh, nghèo nàn. Ít ai biết, nhà nguyện tại Nóc được dựng lên vào năm 1829, khi giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan được chút tự do hành đạo. Nhà nguyện nhỏ này trở nên trung tâm sinh hoạt tôn giáo cho vùng Nóc và Agamor thuộc giáo phận Thoan. Nhưng khi nạn đói kinh hoàng xảy ra năm 1879, chỉ còn khoảng 18 gia đình ở lại Nóc và vùng lân cận. Ngày 21 tháng 8 năm 1879, Tổng Phó tế Cavanaugh đi thăm các giáo dân trở về nhà xứ, nơi linh mục hoặc tu sĩ thuộc giáo xứ cư ngụ. Chị Mary McLaughlin, người trông coi nhà xứ, giúp Phó tế Cavanaugh hong quần áo sũng nước của ngài và chuẩn bị bữa ăn tối và nơi ngủ cho ngài. Khoảng 7 giờ 30 tối, Marie Burnet, con gái bà Margaret Burnet, tới nhà thờ để khóa cửa. Cô thấy những hình người hoặc thứ gì sáng, nhưng cô không để ý. Cũng khoảng thời gian đó, bà Carty đi ngang qua nhà thờ và thấy những hình tượng đó. Bà nghĩ bụng,
lại một cuộc lạc quyền đóng góp nữa. Chúa ơi, xin giúp chúng con.
Khoảng 8 giờ 30 tối, chị Mary McLaughlin rời nhà xứ đi thăm người bạn là bà Margaret Burney. Khi chị bước đi ngang qua nhà thờ trong cơn mưa tầm tã, chị thấy ở đầu nhà thờ có những khuôn mặt đẹp đẽ mà lạ và một bàn thờ. Mặc dầu chị thấy có ánh sáng chung quanh các khuôn mặt đó, nhưng chị cho rằng thầy phó tế đã đặt mua các tượng đó từ Dublin đem tới để ngoài mưa như thế. Không nghĩ gì thêm, chị tiếp tục đi tới nhà bà Margaret Burney. Tới nhà bà Margaret Burney, chị Mary McLaughlin nói với bà này về điều bà thấy ở nhà thờ trên đường tới đây. Cô con gái của bà chủ nhà cũng chia sẻ câu chuyện và tình nguyện đi với chị Mary trở lại nhà xứ. Chị Mary, Miss Loughlin và Mary Burney thấy những hình ảnh lúc trước bây giờ càng sáng hơn. Hai người thấy các hình người đó dường như đứng trên đầu những lá cỏ, nhưng chân không chạm các lá cỏ đó. Hai chị cũng thấy là mưa không làm ướt đám cỏ ở đầu nhà thờ. Hai chị nhận ra hình ảnh Thánh Giuse, Đức Mẹ và Thánh Gioan Tông Đồ. Hai chị ngạc nhiên và Mary Burney chạy về báo cho mẹ và chị là Catherine Burney. Cô cháu gái là Catherine Murray, 8 tuổi, và em trai của cô là Dominic Marie Burney. Hối những người này chạy mau tới nhà thờ vì Đức Trinh Nữ ở đó. Dominic bảo Mary đừng tự lừa dối mình, nhưng Mary bất chấp và vội vã chạy đi. Dominic khuyên mẹ đi tìm chị về, đừng để người lối xóm cười. Bà quá Burney tới nhà thờ mà ướt sũng mưa. Bà thấy các hình ảnh đó mà lúc này rực sáng hơn. Không lâu sau đó, Dominic, Catherine Murray và một số người lối xóm cũng tới. Tất cả những người này đều chứng kiến việc hiện ra. Catherine Murray chạy đi kiếm Margaret và nhiều người lối xóm khác cũng tới. Hầu như tất cả mọi người ở xóm Knock đều tới. Nhìn thấy việc hiện ra, mọi người hiện diện đều được bao bọc trong bầu ánh sáng màu bạc êm dịu, bao quanh các hình thánh. Thị kiến hôm nay kéo dài tới khoảng 11 giờ khuya. Bà Quá Bồ Nê, một trong các người được thị kiến nói,
tôi lập tức đi tới nơi được chỉ. Khi tới nơi, tôi thấy rõ ràng ba hình ảnh. Lập tức tôi tới hôn, như tôi nghĩ, chân Đức Trinh Nữ. Nhưng tôi không cảm thấy gì trong vòng tay ôm của tôi, mà chỉ là bức tường phía sau ảnh đó. Và tôi tự hỏi, tại sao tôi không sờ được bằng tay tôi những hình ảnh tôi nhìn thấy rõ ràng?
Bà Bridget Trent, lúc đó 75 tuổi, nói,
hình ảnh ba vị có vẻ bất động, tựa như các pho tượng. Các hình ảnh đứng gần đầu nhà thờ và dường như cách đầu lá cỏ khoảng 2 gang tay. Đức Trinh Nữ đứng giữa, người mặc áo trắng và có khăn choàng phủ từ đỉnh đầu tới chân. Hai bàn tay của Đức Trinh Nữ đưa lên cao như linh mục khi cầu nguyện trong thánh lễ. Tôi thấy rõ hai chân Đức Trinh Nữ và 3 lần cố gắng hôn chân người. Đức Trinh Nữ đội trên đầu thứ gì giống như vương miện và cặp mắt người nhìn lên trời. Lúc đó trời mưa như trút, nhưng không một giọt mưa nào rơi trên 3 hình thánh đó. Tôi cẩn thận sờ đất, đất hoàn toàn khô. Gió từ hướng nam thổi tới, thẳng vào đầu nhà thờ, nhưng không một giọt nước mưa nào rơi vào nơi các hình thánh đứng. Tôi không thấy có cử động nào nơi các hình thánh.
Chị Mary Bonnet nói,
Đức Trinh Nữ bằng tầm vóc người thật, hình thánh Giuse và thánh Gioan tông đồ không quá lớn hoặc quá cao so với hình Đức Trinh Nữ. Ba vị đứng cách tường đầu nhà thờ một khoảng và cách mặt đất khoảng 1 gang rưỡi hoặc 2 gang tay. Đức Trinh Nữ đứng thẳng, cặp mắt ngước nhìn lên trời, hai bàn tay ngựa và đưa lên cao qua khỏi vai hoặc cao hơn một chút. Người mặc áo choàng rộng màu trắng. Trên đầu người có vương miện vàng. Hình thánh Giuse, đầu ngài hơi nghiêng về phía Đức Trinh Nữ. Như thể ngài tỏ lòng tôn kính Đức Trinh Nữ. Thánh Giuse có mái tóc và râu màu muối tiêu. Hình ảnh thứ ba có vẻ là thánh Gioan tông đồ. Một con chiên đứng trên bàn thờ, nhìn vào thánh Gioan tông đồ. Tôi không nhìn thấy hình thánh giá hoặc ảnh chịu nạn nào cả. Tôi thấy những ngôi sao vàng kim trên mình và chung quanh con chiên. Tôi nhìn hình ảnh này từ lúc 8 giờ 15 đến 9 giờ 30 tối. Trong thời gian này, trời mưa tầm tã.
Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Gioan Tông Đồ hiện ra tại Nóc, tất cả khoảng 4 lần. Lần thứ hai vào ngày 2 tháng 1 năm 1880. Lần này, Tổng Phó Tế Kavanaugh và 2 người khác nữa chứng kiến. Lần thứ ba vào đêm ngày 5 tháng 1 năm 1880. Lần này, có đông người thị kiến và 2 viên chức Hoàng gia Ái Nhĩ Lan đồn trú tại Nóc giữ trật tự. Đêm ngày 6 tháng 1 năm 1880, rất đông người hơn nữa được thị kiến. Có cả những người từ thị xã Calamorich lân cận cũng tới và được thị kiến. Trong những lần hiện ra này, có những hiện tượng lạ lùng như những trái cầu rực sáng hoặc những vòng hào quang di chuyển tới lui trên thánh đường và các nơi khác trong khu vực Nóc. Nhiều người cho hiện tượng này do khí vùng lầy phát ra, nhưng những ý kiến đó đã bị các phép lạ chữa lành bệnh xảy ra tại Nóc đánh bại. Những phép lạ điển hình là một phụ nữ 28 tuổi, bị điếc từ lúc 6 tuổi, đã nghe lại được sau khi đến cầu nguyện tại thánh đường Nóc. Michael Enborock và John McKenna bị mù khoảng 10 năm, lại được sáng mắt. Bà Mary Prendergast suốt nhiều năm không đi đứng được, đã khỏi bệnh, đứng lên đi lại không cần ai giúp. sau khi được đưa tới đầu nhà thờ nơi Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Gioan Tông Đồ hiện ra. Tới nay, đã có hơn 300 phép lạ chữa lành bệnh tại Knock. Tuy nhiên, các phép lạ này không được khảo nghiệm và chứng minh theo tiêu chuẩn tại Lộ Đức. Giáo quyền chưa có cơ hội xét và chính thức nhìn nhận sự kiện thiên đàng hiện ra tại Knock vì hai lần ủy ban điều tra được thành lập đều không đem lại kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có hàng ngàn người đến Knock để cầu nguyện và xin ơn. Đức Mẹ hiện ra tại Knock, Ái Nhĩ Lan được gọi là Đức Mẹ Thinh Lặng. Vì trong những lần hiện ra tại đây, Đức Mẹ không nói lời nào cả. Người ta coi việc Đức Mẹ hiện ra tại Knock là để an ủi và cứu trợ con cái mẹ. Chính nhờ sự kiện này mà chỉ vài năm sau, một trận đói khác xảy ra tại vùng này đã được các quốc gia lân bang gửi thực phẩm cứu trợ tới Ái Nhĩ Lan kịp thời. Tới nay, thánh đường nhỏ tại Knock vẫn là một linh địa hành hương, một phi trường được thiết lập phía ngoài Knock để thỏa mãn nhu cầu di chuyển. Đầu nhà thờ phía nam, nơi Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Gioan Tông Đồ hiện ra, nay được bao bằng kính. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tới viếng thăm nhà nguyện Knock khi đến thăm Ái Nhĩ Lan. Việc Đức Thánh Cha tới thăm nơi thiên đàng hiện ra được coi là mặc nhiên công nhận sự việc.
ban xuống nơi gian trần, trong niềm tin vui sống trong an bình, trong niềm tin vui sống trong an bình.